Báo Quân đội Nhân dân điện tử. Báo Quân đội Nhân dân điện tử.
Quý vị và các đồng chí đang nghe podcast Tướng lĩnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh do phòng biên tập Báo Điện tử Báo Quân đội Nhân dân thực hiện. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316, Quân khu 2. Sau đây là phần 2 với chủ đề Chuyện tình của Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, nguồn cảm hứng âm nhạc. Như được biết thì Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm không chỉ có một cuộc đời binh nghiệp rực rỡ mà còn có một chuyện tình cũng rất thú vị. Vậy ông có thể chia sẻ cho thính giả của Báo Quân đội Nhân dân được biết rằng ông và vợ đã gặp nhau trong hoàn cảnh như thế nào được không ạ?
Năm 1977, khi đó thì chúng tôi, cái sư đoàn 316 đang nằm trong đội hình của quân đoàn 3, đóng quân ở Thủ Dầu 1, thì được lệnh ra Bắc. Về đến ấy thì năm 77 chúng tôi ra chuẩn bị những cái phương án để bảo vệ phía Bắc Tổ quốc, biên giới phía Bắc Tổ quốc mình. Thì sau đó, sau cái cuộc chiến tranh tháng 2 năm 79 ở phía Bắc nước ta, năm 1980 thì tôi có một chuyến công tác về Hà Nội. Và sau đó thì cũng, sau cái chuyến công tác đó thì được trên đồng ý cho về phép luôn. Ngày ấy các thủ trưởng sư đoàn, tôi đang là trung đoàn trưởng, trung đoàn 148, các thủ trưởng sư đoàn thấy tôi không có mảnh tình nào bắt vai. Bây giờ làm với trung đoàn trưởng, thiếu tá trung đoàn trưởng rồi mà vẫn không có tình, không có cái tình yêu nào với cô nào cả. Suốt ngày chỉ cặm cụi đi trinh sát, để đánh nhau, rồi huấn luyện quân. Các cụ hễ gặp tôi rồi bảo, sao đã có mảnh tình nào chưa? Đã tìm được cô nào chưa? Báo là tao cho nghỉ phép để về cưới vợ. Thế cái đợt ấy thì tôi đi công tác, xin sư đoàn đồng ý luôn, cho về tranh thủ tìm hiểu đi. Thế là khi tôi rời Hà Nội thì ngày lại đi tàu, quê tôi vẫn ở Tuyên Quang, nhà vẫn đang Tuyên Quang. Đi tàu hỏa, ngay đi tàu hỏa đấy. Ở ga Hàng Cỏ, khi tôi bước chân lên thì có một cô con gái, cô đi trước, tôi đi sau. Rồi ngày ấy là đi tàu hỏa này, mặc dù mua được vé cũng chen chúc ghê lắm, nó khó lắm. Thế là khi lên thì tôi nhẫm phải cái dép nhựa của cái cô ấy. Mà ngày cái dép ngựa mà cô cũng đang vội đi này thì cứ nhấp vào cái gót dép nhựa. Thì cô vô tình mình nhẫm phải thì nó đứt mất cái dép. Cô quay lại với khuôn mặt cũng rất là thiếu thiện cảm. Ừ, cái anh này, mặt anh để đâu? Thế là tôi mới cúi xuống tôi nhặt cái dép này đưa cho cô lại lên trên tàu. Lên trên tàu đến ngồi ấy, thì đối diện mình. Nó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Thế là tôi cứ nhìn cô. Mà phụ nữ ngày họ e thẹn lắm. Thế cô cứ quay đi quay lại xong lại liếc mắt nhìn tôi cái lại. Cứ thấy tôi cứ ngồi tôi nhìn chừng chừng ngồi. Thế cô mới bảo ơ cái anh này nhìn cái gì mà nhìn ghê. Thế là ý định của tôi là tôi định trêu đấy. Mắt tôi để trong túi tôi có nhìn gì đâu. Thế là cô phì cười. Nhưng mà bắt đầu tàu từ Hà Nội đến ga Phú Thọ thì xuống. Để chuyển sang đi ô tô từ cái thị xã Phú Thọ cũ về Tuyên Quang hơn 60 cây. Xuống ngày đi lại tàu xe khó khăn lắm. Nhưng mà vì tôi đi công tác cho nên có cái giấy công tác của quân đội. Thì thường giấy công tác quân đội thì vào phòng vé, đi vào cái phòng cửa ưu tiên và được mua hai vé. Thế là tôi vào. Trước khi tôi mua vé tôi thấy cái cô bé đứng tít cái hàng sau, tôi bảo kiểu này đêm này ngủ vạ ngủ vật ở bến xe rồi. Mà lúc ấy khoảng 3-4 giờ chiều rồi. Thế là tôi mới mua luôn hai vé. Nhưng mà lúc tôi quay ra thì cô vẫn cứ đứng ở phía sau để chờ đến lượt mình. Rồi nên tôi vỗ nhẹ vào vai cái tôi bảo này, cô gì ơi, tôi vé, cô vé này. Có vé, cô bảo ừ, em cảm ơn anh, hết bao nhiêu, để em gửi tiền anh. Rồi không, tôi cho luôn đấy. Thế là lên ô tô, rất tình cờ là xuống bến xe ô tô. Thì cô đi trước, tôi đi sau. Vì tôi đã có một lần về nhà bố vợ ông anh tôi rồi. Rồi tôi biết nhà rồi. Thì cô cứ đi về, thì tôi cũng cứ đi sau. Thỉnh thoảng cô ngoái lại cứ thấy tôi đi. Nhưng mà đầu thấy hoảng rồi, cứ thấy tôi khoác ba lô tôi đi sau. Vì đến cái con đường rẽ thì nó hơi xuống dốc một tí thì vào nhà cô, tôi cũng rẽ vào đấy. Đến lúc này thì cô ta thấy tôi đoán, phía sau tôi hỏi lại mà đúng ở khoảng rồi, bắt đầu khoảng rồi. Rồi cứ thấy một đồng bộ đội khoác ba lô cứ lững lững đi theo mình đi, đi. Vào đến nhà một cái cô hoảng quá là cô chui tọt vào trong nhà. Cái tôi vào nơi thì mọi người chả hỏi tôi vì gia đình là biết hết, chỉ có cô là không biết vì cô lại đi dạy học trên Chiêm Hóa, tiếp vùng cao ấy. Cô mới về Hà Nam à, chơi với bà chị gái xong rồi lại quay về Tuyên Quang để gặp tôi. Thế về sau với hóa ra cái cô gái ấy thì là em bà chị dâu tôi, em ruột của bà chị dâu tôi. Nói câu chuyện thì cả nhà cười ồ.
Vâng, cũng có một câu chuyện được ít người biết đến, đó chính là cảm hứng để sáng tác bài hát Gửi em ở cuối sông Hồng là từ chính câu chuyện tình của Trung tướng và vợ. Vậy ông có thể chia sẻ thêm về câu chuyện này được không ạ?
Ngày nhạc sĩ Thuận Yến, ông ấy là trưởng đoàn văn công của quân khu 2. Ngày ấy là cái đoàn văn công quân khu 2 chính là cái đoàn văn công Trường Sơn, nhạc sĩ Thuận Yến ấy. Thì ông xuống trung đoàn tôi để ông thâm nhập về để sáng tác ấy. Thì ông gặp nhà tôi. Ngày ấy thì tôi đóng quân ở Lào Cai, ở biên giới ấy. Thì nhà tôi mò mẫm lên tận biên giới để thăm chồng. Ông có hứa với nhà tôi là kỳ này về tôi sẽ viết một bài để tặng chị, viết một bài hát để tặng chị. Thế nhà tôi có nói với ông ấy là nếu mà anh viết bài hát thì tặng chúng em là những người vợ lính ở biên giới, và đồng thời cũng tặng những người vợ ở miền xuôi. Thế ông ấy đồng ý. Nhưng sau này thì tôi chả thấy ông ấy trả lời là có bài nào cả. Thế có một lần tôi gặp ông ở trên quân khu 2 khi họp quân chính. Tôi mới hỏi anh Thuận Yến, anh mời anh sáng tác bài cho vợ tôi không ạ? Thế ông ấy bảo, ôi tôi sáng tác lâu rồi anh. Mà thế bài nào? Ông nói là bài nào? Bài Gửi em ở cuối sông Hồng đấy. Tôi nhớ chứ. Tôi sáng tác là chủ yếu tặng chị và vợ những người lính đang canh giữ ở biên cương của Tổ quốc. Anh nhớ về thông báo cho chị biết nhé.
Có thể thấy rằng thì trong suốt hơn 40 năm đồng hành, có rất nhiều năm hai người phải sống xa cách. Vậy khoảng thời gian xa cách lâu nhất là bao lâu ạ?
Thấy từ khi 18 năm mới được ở gần nhau. Còn lại một năm ấy thì chỉ được về phép một lần hoặc đi công tác tranh thủ tụt tạt qua một hai ngày. Chứ còn cứ xa biển biệt. Cái kỷ niệm mà tôi cảm thấy coi như là cái kỷ vật mà hai vợ chồng những năm tháng ấy mà bây giờ chúng tôi vẫn vẫn giữ được ấy, thì chính nó là những cái lá thư mà viết để động viên nhau trong cái hoàn cảnh điều kiện khó khăn như thế. Những cái lá thư mày nói để lại rất là xúc động. Đến bây giờ tôi đọc những lá thư ấy, tôi không ngờ là mình có thể viết được những cái lá thư nó xúc động thế, vì nó là thực chất, nó hay như thế.
Người vợ thì đã là một hậu phương vững chắc để tiếp thêm sức mạnh cho Trung tướng trong cuộc đời quân ngũ. Vậy Trung tướng có thể gửi một lời nhắn đối với những người vợ, người hậu phương của các chiến sĩ hiện nay được không ạ?
Tôi muốn nhắn lại những người vợ lính mà chồng của mình đang công tác ở các vùng biên giới, những hải đảo xa xôi. Như chúng tôi trước đây ở biên giới, ở chiến trường ấy, thì lúc nào cũng nhớ về hậu phương. Còn khi đã có vợ rồi, cái tình cảm, cái sự yêu thương, nhớ nhung về người vợ của mình, về cha mẹ mình ở quê hương, luôn luôn nó tạo nên cái sức mạnh, cái tình cảm, nó thôi thúc mình để hoàn thành tốt được nhiệm vụ của mình. Cho nên là chúng ta luôn luôn tin tưởng vào một ngày chúng ta có điều kiện được gần nhau, được sum họp. Nếu biết giữ vững niềm tin thì kể cả xa cách, ít gặp nhau, chúng ta vẫn có những cái hạnh phúc riêng của mình. Những hạnh phúc, những tình yêu, những kỷ niệm mà người khác không có được. Những người vợ lính phải luôn luôn tự hào về chồng của mình đang bảo vệ Tổ quốc ở biên giới, ở hải đảo xa xôi. Đó là niềm tự hào, đó là những mối tình rất đẹp, rất đáng ghi nhớ trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta.
Vâng, tình yêu của chiến sĩ là một mối tình rất đáng tự hào và chúng ta cần phải có niềm tin dành cho nhau thì mới vượt qua được những khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần. Xin cảm ơn Trung tướng với câu chuyện rất thú vị và những lời nhắn gửi hết sức chân thành. Thưa quý vị và các đồng chí, đến đây podcast về Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm phần 2 xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Dòng sông sông lô lên sông lô.